ngón tay chỉ chăm số 3, tham thiền 11, B, thọ thị khổ. Đố ai tìm thấy thọ là chi? Ấy vậy nhân sinh khổ cực kỳ. Thọ sắc, thọ thanh, hương vị xúc, tâm sầu bạch phát, thọ ù lì. C, tâm vô thường. Ghét, thương, mừng, giận, sợ, mong cầu. Một chuỗi buồn vui, vạn nỗi sầu. Tương tục trăm năm, cùn kiếp sống. Một giờ tịnh lạc, khó tìm đâu. D. Pháp vô ngã. Hiện tượng vô vàn, tự tánh không. Trùng trùng duyên hợp, tạo nên hình. Nhỏ trong cái lớn, nhiều trong một. Vô ngã vì không chất tự sanh. Trực chỉ đề cương, tham thiền 11. Quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường là hai pháp quán tâm và tâm sở hữu. Tâm tổng hợp có 8 thứ. Tâm sở tổng lược có 51. Pháp vô ngã là đối tượng quán chung cả sắc và tâm. Thiền giả phải nhận thức tự ngã không, ngã sở hữu không, vạn pháp giai không. Không có nghĩa là trống rỗng. Có vạn pháp là cái có hòa hợp, nương gá trùng trùng duyên khởi mà sanh. Thế cho nên, thành tựu tứ niệm xứ quán, thiền giả căn bản đã nhận thức được tánh ngã không, pháp không bước đầu. Nguồn giáo lý tứ đế, nhóm trợ đạo đứng đầu Phật dạy tứ niệm xứ, là một dụng ý vô thượng thậm thâm của Đức Phật. Ngũ uẩn thân là bảo điện tam bảo thiêng liêng. Ngũ uẩn thân lại cũng là thuyền bè vững tốt để đưa người vượt qua bể khổ, đến bảo điện Phật, Pháp, Tăng vốn có của con người. Dù vậy, tứ niệm xứ cũng chỉ là 4 phần trong 37 phần trợ đạo mà thôi. Bởi vì có quan trọng gì gì đi nữa, cũng chỉ là duyên nhân thành Phật, còn thành Phật chánh nhân là Phật tánh vốn có ở trong con người của mọi người. Tham thiền 12, D, đạo đế. 2, tứ chánh cần. Thiện ác ba thời ở một tâm, đã, đang, chưa khởi, gắng ghi lòng. Thẳng đường chánh niệm như vô niệm, nhẹ bước công phu tứ chánh cần. Trực chỉ đề cương, tham thiền 12. Cần, siêng năng nghĩ thiện, nói thiện, là tốt, là lành. Cũng siêng năng, nhưng siêng năng nghĩ ác, nói ác, hành động ác, là xấu ác. Cho nên, một khất sĩ, đệ tử xuất gia của Phật, phải siêng năng học tập, luôn cảnh tỉnh thân, khẩu, ý mình qua 4 món trợ đạo. Chánh đáng, tứ chánh cần. Một đạo sĩ thường tu tập an trú trong pháp vui hiện tại đang có. Dù vậy, người hành đạo không được lơi cảnh giác, kiểm điểm thân, khẩu, ý mình trong quá khứ cũng như tương lai. Đó là lý do Phật dạy cho các đệ tử hãy tu tập nhóm trợ đạo, tứ chánh cần. 1. Việc thiện đã sanh. 2. Việc thiện chưa sanh. 3. Việc ác đã sanh. 4. Việc ác chưa sanh. Việc thiện đã sanh ở tâm cũng như ở cảnh thì phát triển mạnh lên. việc thiện chưa sanh thì kích khởi được sanh. Việc ác đã sanh, cố gắng loại trừ, buông bỏ. Việc ác chưa sanh, cảnh giác giữ gìn thân, khẩu, ý thanh tịnh, cố gắng loại trừ ác niệm manh nha. Tứ chánh cần, người Phật tử tại gia, cư sĩ mà ứng dụng được là người tâm xuất gia rồi. Thật quý hóa thay. Tham thiền 13. D. Đạo đế. 3. Tứ như ý túc. Đài cao vững chãi tựa trên nền, đạo lực vươn lên đế bốn chân. Quyết định tự tin như ý túc, nhất tâm, dục, hỷ, tấn, tinh thuần. A. Dục. Dục thiện thì nên dục vọng không, dục từ, dục hỷ, dục bi tâm, dục tăng xả niệm, ly tam độc, dục thủ thiền na, bát nhã môn. Trực chỉ đề cương, tham thiền 13. Tứ như ý túc là một thuật ngữ và vừa là một tỷ dụ. Tứ như ý túc ví như bốn trụ cột vững chắc của tòa tháp, một lâu đài. Một khất sĩ tu tập thành tựu bốn đối tượng thiền, dục, tinh tấn, hỷ và nhất tâm, thì sẽ được vừa lòng, sẽ vững chãi bước đi trên đường tu tập. Tứ như ý túc, nhóm thứ ba sau hai nhóm tứ niệm xứ, tứ chánh cần. Những người có nhãn quang đại thừa nhạy bén, nhìn qua đối tượng thiền, tứ như ý túc, người ta có thể khởi niệm ngỡ ngàng rằng, đã thiền định mà còn dục còn hỉ nữa sao? Xin đáp, còn. Giáo lý tứ diệu đế là giáo lý đại tiểu thừa cộng pháp, pháp tu chung của tiểu thừa và đại thừa. Chừng nào hành giả đạt đến đại thừa bất cộng, tự nó sẽ vượt qua tứ như ý túc mà khỏi phải dụng tâm lấy bỏ. Pháp ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, thất bồ đề phần, bát chánh đạo cũng lại như vậy. Vì vậy, 37 đề tài đối tượng thiền trong giáo lý tứ diệu đế gọi là trợ đạo phẩm mà thôi. Tham thiền 14. B. Tinh tấn. Tinh tấn nhìn sâu khác với cần, một lòng tác thiện chẳng phân vân. Viễn ly bất thiện, nhân duyên ác, từng bước xuyên qua, thể nhất chân. C. Hỷ. Hỷ tâm đạo sĩ gắng ghi lòng, hoan hỷ môi trường dưỡng thiện nhân. Chuyển khổ ra vui do hạnh hỷ, quả đăng thập địa hỷ đầu tiên. D. Nhất tâm. Nhất tâm chánh niệm nghĩa tương đương, vạn tượng xâm la chẳng vấn vương. An trú hiện tiền, vui hiện pháp, niết bàn cực lạc khỏi tầm phương. Trực chỉ đề cương, tham thiền 14. Tinh tấn là đối tượng thiền chung cho cả đại thừa, tiểu thừa, thậm chí phàm phu cũng nên thường xuyên liên tục tư duy quán chiếu trong sinh hoạt hàng ngày. Lơi cảnh giác trở thành dãi đãi trên bước tiến tu. Đã trồng cây phải tưới nước đều đặn thì cây lá mới tươi tốt, hoa trái mới bội thu. Tinh tấn là đẳng vô gián duyên giúp cho nhân duyên Phật tánh phát triển đến khi viên mãn. Hỷ là một trong bốn tâm vô lượng của Phật. Thế cho nên, từ lúc tu nhân thanh văn, duyên giác Bồ Tát đều phải tu tập hỷ định. Tu hỷ định sẽ tự hóa giải tâm sân si. Hỷ là thuốc trị chứng bệnh sân si. Nhất tâm là tên gọi khác của chánh niệm, chánh định. Người hành xử an trú nhất tâm tức là người đã được chánh niệm, chánh định rồi. Pháp môn Tịnh Độ dạy rằng, người mà niệm Phật nhất tâm thì sẽ được vãng sanh cực lạc. Điều đó có thật. Bởi vì niệm đến nhất tâm bất loạn là người ở trong chánh định rồi. Người không còn tạo nhân khổ thì quả khổ không có. Khổ không có mà không cực lạc thì còn gọi là gì? Tham thiền 15. D. Đạo đế. 4. Ngũ căn. Ngũ căn năm gốc hỗ tương thành. Tín tấn huân tu chánh niệm sanh. Định tuệ lưỡng toàn chơn thiện mỹ. Tự tha nhân quả tín vi tiên. Trực chỉ đề cương tham thiền 15. Căn dễ tín tấn niệm định tuệ ví như năm bộ rễ. Một sa môn khất sĩ dựa vào năm đối tượng thiền định ấy tư duy quán chiếu thường xuyên liên tục thì đạo tâm, đạo hạnh, đạo lực ngày thêm vững chắc. Ví như thảo mộc có bộ rễ tốt khỏe thì sẽ có gốc tốt, nhánh lá chồi tược sẽ sum xuê. Tín, đức tin. Có đức tin chánh là cửa ngõ vào đại đạo Niết Bàn. Tấn, tinh tấn, bền bỉ, không bỏ lỡ giữa đường. Niệm, nhớ, nhớ Phật, nhớ mình, nhớ bổn phận, nhớ vai trò, nhớ sơ tâm. Định, chánh định. Giữ tâm an trú vào một đối tượng thiền mà ta cần tư duy quán chiếu. Tuệ, đỉnh tột cao của nhận thức, sự tỉnh thức trong sáng, dứt sạch mê mờ. Đấy là năm bộ rễ tốt, khỏe, để xanh cây, xanh cội, xanh nhánh lá, hoa trái ngon ngọt về sau. Tham thiền 16. D. Đạo đế. 5. Ngũ lực. Năm lực từ căn phát triển cao, như phân, như nước, tưới hoa màu. Cho cây thêm lớn, hoa thêm trái, nắm chắc năm môn, vững bước tu. Trực chỉ đề cương. Tham thiền 16. Lực, năng lực. Sức tăng trưởng cao lên, sức nảy nở lớn ra, sức chống đỡ, chịu đựng mãnh liệt. Dựa vào ý nghĩa công dụng, chữ lực mà suy, thì ngũ lực từ ngũ căn phát triển năng lực, công dụng vững chắc, lớn mạnh và hiệu quả trên tiến trình tu tập của sa môn khất sĩ. Thế cho nên, tín, tấn, niệm, định, tuệ ấy có tên ngũ lực. Tín, tấn, niệm, định, tuệ, ngũ căn là rễ và mầm của hạt nhân ướm mọc. Còn tín, tấn, niệm, định, tuệ, ngũ lực là gốc, cội nhánh lá được sanh trưởng, phát triển từ ngũ căn. Vì vậy, ngũ căn, ngũ lực là đề mục đối tượng quan trọng trong các nhóm trợ đạo phẩm còn lại của đạo đế trong tứ thánh đế. Tham thiền 17. D. Đạo đế. 6. Thất bồ đề phần. 7 phần giác ví thức ăn tự chọn, tùy căn cơ mà lựa lấy pháp tu. 7 môn tu ở thất bồ đề phần, không phải lạ, không được chê quen thuộc. Tinh tấn,
hỷ, khinh an, niệm, định, xả. Nhìn pháp ấy, người ta có thể chê lần quẩn, Đức Như Lai sao lặp tới lặp lui. Không đâu bạn, đừng ngu si vội trách. Hãy xem kia, bài tứ sắc có được bao nhiêu màu, bao nhiêu con, ngoài tướng sĩ tượng ba chấm ra. Nó đủ sức tàn hại chết ai người đam mê nó. Đạo giải thoát của Như Lai cũng vậy, đã là thuốc hay, không như cỏ nội, cây rừng. Học đạo đi, đừng giãi đãi lừng khừng. Lần thần quá, xe vô thường không hẹn chuyến. Trực chỉ đề cương, tham thiền 17. Trạch pháp tinh tấn, hỷ, khinh an, niệm, định, xả. Nhóm thất bồ đề phần chỉ có 3 đề mục mới: trạch pháp, khinh an và xả. 4 món còn lại đã có mặt trong các nhóm khác. Pháp là vạn pháp, tất cả hiện tượng sự vật, đạo Phật gọi chung qua một từ pháp. Trạch pháp, thiền giả nhận thức gì là đối tượng thiền chung, gì là đối tượng thiền riêng, và tự mình đang cần đối tượng nào cho riêng mình đã và đang cần. 3. Tư duy, quán chiếu. Khinh an là biểu hiện sự kết quả chung trên bước đường thiền tập. Một thiền giả luôn luôn duy trì trạng thái khinh an trong sinh hoạt của mình. Xả mà đạt đến đỉnh cao cùng tột thì có thể nói không còn gì để gọi. Tôi tu, anh tu, tất cả chúng ta tu. Thế cho nên, xả là một trong 4 vô lượng tâm của Phật. Tham thiền 18. D. Đạo đế. 7. Bát chánh đạo. A. Chánh kiến. Kiến hoặc xa trừ thủa phát tâm, tìm thầy chánh kiến khỏi sai lầm. Hoang đường huyễn hoặc tin mê tín, uổng phí công phu cúng bái chùa. B. Chánh tư duy. Đường tu trực tuyến chánh tư duy, đích đến thiền na ở chữ chi. Tham dục sân si san tật cuống, thuyền trành mất hướng khó hồi quy. Trực chỉ đề cương, tham thiền 18. Bát chánh đạo là 8 con đường chánh. Tu hành theo đúng 8 con đường này là đi đúng, đi ngay, đi thẳng đến niết bàn. Diệt đế bằng niết bàn. 1. Chánh kiến. Thấy đúng, biết đúng, nhận thức đúng, trải qua quá trình gạn lọc của tam tuệ học, văn, tư, tu, dựa trên cơ sở 29 phần trợ đạo, từ trước đến đây. Muốn có được chánh kiến, dứt khoát phải bỏ tà kiến và quyến thuộc tà kiến như thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến và các thứ hoang đường, ảo tưởng, xuyên qua thế giới vô sắc. Nếu ai đó dám nói thật, không sợ mít lòng, thì có thể nói, hàng đệ tử Phật thời nay, xuất gia cũng như tại gia, người chánh kiến còn rất ít. Nhìn đạo Phật thời nay, người trí, chua xót, ngậm ngùi, thương lắm. 2. Chánh tư duy. Tư duy chánh tức là thiền định trơn chánh, thiền định đúng cách, đúng pháp, biết trạch pháp, đúng đối tượng cho từng người, từng hoàn cảnh, từng căn cơ, chủng tánh mà chọn đối tượng thiền. Sử dụng thiền na lầm lạc đối tượng, như thuyền đi biển, máy bay bay giữa trời đêm mà không có la bàn, nguy nan khôn lường. Thế nên, minh sư rất cần cho người đệ tử Phật. Hãy bồi dưỡng trí tuệ và gạt bỏ tình cảm riêng tư nhỏ hẹp, kiên quyết tránh xa tà sư. Tham thiền 19. C. Chánh ngữ. Như Lai trơn ngữ độ nhân thiên, chánh ngữ phàm phu tinh tấn chuyên, họa phúc vô môn tùng khẩu nhập, cần ngôn cần hạnh cần tâm thiền. D. Chánh nghiệp. Nghiệp nghề phương tiện kế sanh nhai, trong sạch thân tâm chẳng phạm sai, lặng lẽ vô tư nuôi mệnh sống, con đường khất sĩ tuyệt trần ai. D. Chánh mệnh. Từ thân khẩu ý chánh mà ra, dụng chánh ly tà chánh xảo ngoa, khiển quỷ sai ma bùa chú yểm, đoán trời vẽ đất gạt con nhà. Trực chỉ đề cương. Tham thiền 19. Chánh ngữ hay bất chánh ngữ là một đối tượng thiền để cho thiền giả tu về khẩu nghiệp. Nói ba hoa, nói tạp nhạp, nói tán loạn, tức không tu khẩu nghiệp. Ngữ ngôn nghiêm túc, lời nói trơn và tránh, phải là người đã có thiền định về khẩu nghiệp rồi. Chánh nghiệp. Nghề nghiệp nuôi sống trơn tránh, nghề nghiệp nuôi sống trơn tránh để đi đến giác ngộ, giải thoát trọn vẹn, khất sĩ y như Phật hồi xưa. Không làm được chánh nghiệp mà tự cho mình đạo cao, đức trọng là không thành thật với lòng rồi. Cả đời tôi ước mơ, ái mộ làm khất sĩ mà chưa làm được. Mới học tới chữ vô sự, chữ dừng dưng và chữ chơi, cho nên còn phải phấn đấu mãi mới được. Chánh mệnh là một đối tượng thiền tổng hợp. Thân chánh, khẩu chánh, ý chánh hợp thành đề mục chánh mệnh. Người khất sĩ lơi cảnh giác, hờ hững với đối tượng chánh mệnh thiền sẽ lệch mục tiêu mà mình muốn đến. Chúng ta có nhìn một hướng, chúng ta mới cùng thấy một mục tiêu. Mong thay. Tham thiền 20. E. Chánh tinh tấn. Điểm đến đường tu vạn pháp không, duyên sanh như huyễn gắng ghi lòng. Một chiều sấn sướt sông pha tới, thua chẳng chồn chân, thắng chẳng ngông. F. Chánh niệm. Chánh niệm tiêu trừ tán loạn tâm, thân tam khẩu tứ dễ sai lầm, phát huy chánh hạnh ly tà nghiệp, vọng niệm tan đi chánh niệm sanh. G. Chánh định. Thiên Nga đôi cánh vốn quân bằng, định tuệ tròn in chẳng tẻ phân, định tuệ viên dung là chánh định, định mà không tuệ ếch ngồi hang. Trực chỉ đề cương. Tham thiền 20. Chánh tinh tấn có những nhà lý luận Phật học lý luận rằng tinh tấn và cần ý nghĩa tương đương. Nhưng cần thì siêng năng làm thiện mà cũng có thể siêng năng làm ác. Còn tinh tấn thì siêng năng thuần thiện mà thôi. Lý luận nghe như hay, thật sự cái lý luận đó dở òm. Qua nhận thức của thiền sư, tinh tấn là một đối tượng thiền. Tinh tấn là tinh tấn cái gì? Thiện, cái thiện ra sao? Chánh niệm vẫn là đối tượng thiền. Niệm cái gì? Niệm cách sao? Niệm ai? Niệm Phật ư? Coi chừng, niệm Phật khác. Kêu tên Phật, trả bài danh hiệu Phật khác. Chánh định lại cũng là một đối tượng thiền. Nhập định, đi vào tư duy tu. Tư duy thế nào là chánh? Tư duy thế nào không chánh? Thiền định ngồi chân, ngồi sừng, ngồi dai, ngồi dài, ngồi lâu, coi chừng. Không có gì bảo đảm đó là định chánh. Người đệ tử Phật phải xem chánh định là đối tượng thiền. Thiền ngay cái định ấy, soi dọi qua công phu, định tuệ, sau đó mới đánh giá chánh hay không chánh.